Mỗi khi chúng ta thấy việc đạo sốt sắng ra làm là tinh tấn tâm sở. Đến giờ tụng kinh niệm Phật, siêng năng là tinh tấn tâm sở, thuộc đạo binh lành. Lỡ làm điều gì tội lỗi đối với mình hết sức hổ, với người hết sức thẹn, đó là tàm và quý tâm sở, cũng thuộc về lành. Thấy vàng bạc của cải danh vọng sắc đẹp, không tham, đó là vô tham tâm sở, thuộc binh tướng lành. Đối với nghịch cảnh, lòng không nóng nảy, giận hờn, đó là vô sân tâm sở, cũng thuộc về lành. Gặp một việc gì, ta sáng suốt phán đoán hay dở lợi hại, là vô si tâm sở. Không cờ bạc rượu trà phá trai phạm giới, buông lung phóng đảng, đó là bất phóng dật tâm sở. Gặp những việc người ta làm cho mình đau khổ mà mình hỷ xả, làm được việc gì hay tốt có công đức mà không chấp trước nghĩ đến, là hành xả tâm sở. Không giúp ích được người và vật thì thôi, chứ không làm tổn hại, đó là bất hại tâm sở. Trên đây đều thuộc về đạo binh hiền từ của chúng ta. Chúng ta nuôi dưỡng, làm cho nó mạnh mẽ thêm lên, mới mong thắng được giặc phiền não trên kia. Như thế gọi là tu tâm. Nói tóm lại, hằng ngày và từng giờ từng phút, chúng ta phải thường tự kiểm thảo tâm mình như thế. Mỗi khi có một niệm nổi lên, chúng ta phải xét ngay coi là thiện hay ác. Nếu ác thì chúng ta phải mau mau dẹp trừ. Còn thiện thì chúng ta phải làm sao cho nó thêm tăng trưởng. Nếu giặc phiền não nổi lên mà chúng ta để cho nó tự do hoành hành, không sớm dẹp trừ, thì nó sẽ phá tan nước công đức, cướp đoạt thành niết bàn của chúng ta, làm cho ta thành kẻ đê hèn và nô lệ cho vật dục, hoặc phải đọa trong ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Trái lại, đạo binh từ thiện trong tâm chúng ta, nếu chúng ta biết nuôi dưỡng nó, làm cho nó được mạnh mẽ, hùng dũng, thì nó sẽ đánh tan được giặc phiền não, giữ gìn nước công đức, bảo thủ thành niết bàn, làm cho ta trở nên hiền, thánh hay Phật. Đạo binh hiền từ kháng chiến với giặc phiền não trong nội tâm chúng ta như thế, không những từng ngày từng giờ mà phải luôn luôn từng phút từng giây, không phải một năm hai năm mà phải nhiều đời nhiều kiếp mới thắng được giặc phiền não. Kháng chiến như thế mới thật là trường kỳ kháng chiến. Như Đức Phật Thích Ca phải trải qua ba vô số kiếp tu hành mới hoàn toàn thắng được giặc phiền não, thành quả vị Phật. Thành một vị Phật như thế thật đâu có phải dễ, vì thế nên gọi là Phật Bảo. Bởi thế nên chúng ta dù có suốt đời lạy ngài đi nữa cũng chưa xứng. Có người nghĩ rằng tu hành là việc khó, mà phải trải qua ba vô số kiếp mới thành Phật thì lâu quá, ai mà làm được. Nhưng thưa quý vị, sách nói thế thượng vô nan sự, đô lai tâm bất chuyên, nghĩa là trên đời không có việc chi khó, chỉ tại tâm mình không chuyên cần. Nếu không ai làm được, sao Đức Phật Thích Ca và nhiều Đức Phật khác lại thành được? Phật đã dạy rằng, kia là trượng phu, thì ta đây cũng vậy, cho nên tự khinh mình mà lui sụp. Người nghĩ sợ như thế, chẳng khác nào như người học trò lớp 5, mà trông lên địa vị thạc sĩ hay bác sĩ, rồi họ thối chí và nói rằng học đến 20 mấy năm mới đậu thạc sĩ, ai mà học được. Thật ra ông thạc sĩ lúc đầu tiên cũng học lớp 5 như ai vậy. Tôi biết rằng đường dài, nhưng tùy theo sức mình, tu được bao nhiêu sẽ được lợi ích bấy nhiêu. Như người học lớp 5, khi lên lớp nhất thì vẫn thấy lợi ích học ở lớp nhất, cho đến khi lên trung học, đại học, vân vân, thì đều có lợi ích ngang các cấp ấy. Học được lớp nào cũng đều có lợi ích cả. Dù là bác sĩ hay thạc sĩ, trong lúc đầu tiên cũng học ở lớp thứ 4, lớp thứ 5 như ai vậy. Như quý đạo hữu thọ ngũ giới thì chỉ thấy ích lợi ở ngang năm giới. Đến khi thọ giới Bồ Tát thì được lợi ích ở giới Bồ Tát. Dù thành quả Phật cao siêu, song lúc đầu tiên quý ngài cũng tu như chúng ta vậy. Thưa quý vị, thắng được giặc phiền não không phải là một việc dễ. Phải trải qua một thời gian lâu xa, đến 3 vô số kiếp mới hoàn toàn thắng được. Có thắng được mới thành Phật. Vậy chúng ta trong lúc thấy những người tu hành còn tham sân, vân vân, cho nên trách họ. Vì còn phiền não cho nên họ mới tu. Nếu hết phiền não thì họ đã thành Phật rồi, cần gì phải tu nữa. Cũng như còn kháng chiến, tức là còn giặc. Đó là còn giặc thì có khi thắng trận, mà cũng có lúc bại trận. Người ở trong vòng tu hành cũng thế, có khi thắng được giặc phiền não, mà cũng có lúc bị giặc phiền não thắng. Vậy chúng ta không nên trách người tu sao còn tham sân, vân vân. Thưa quý vị, chúng ta từ hồi nào đến giờ bị giặc phiền não xâm chiếm, cướp mất chủ nhân ân, tức chân tâm. Nó trói cột, xiềng xích, làm cho ta mất tự do. Bị nó sai sử, đày đọa, bắt ta làm nô lệ cho thất tình lục dục, mất độc lập. Vậy chúng ta phải nỗ lực dùng đạo bên hiền từ, kháng chiến cho thắng được giặc phiền não ở nội tâm, phá tan xiềng xích nô lệ, lấy lại thành giải thoát, đem trở về chủ nhân ông, tức chân tâm. Như thế mới thật là độc lập, mà có độc lập ta mới được tự do. Nếu như nước nhà được độc lập, dân chúng được tự do, nhưng mà tâm ta hãy còn bị phiền não trói buộc, thất tình lục dục sai sử, gây tạo những điều tội ác, thì ta không sao khỏi bị gông cùm tù tội. Dù cho nước nhà có thật độc lập, dân chúng được tự do hoàn toàn, mà ta vẫn bị xiềng xích gông cùm nô lệ cho vật chất như thường, không được tự do và độc lập chút nào cả. Vậy dám mong tôi, Tích Thượng Thích Thiện Hoa, cùng quý vị, chúng ta cố gắng kháng chiến cho hoàn toàn thắng được giặc phiền não ở nơi tâm mình, để khỏi làm nô lệ cho thất tình lục dục, để được giải thoát như Phật. Như thế mới hoàn toàn tự do độc lập. Và được như thế là do chúng ta biết tu tâm. Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật. Giảng sư Thích Thiện Hoa. Kính thưa quý vị, tới đây là chấm dứt quyển 1 Tu Tâm trong 8 quyển sách quý. Lưu ý, sau khi đọc xong quyển Tu Tâm, quý vị nên đọc tiếp quyển Dưỡng Tánh sẽ được nhiều lợi ích. đã đọc xong trong tháng 5 1998.